Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 22 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Hà Nội và Thừa Thiên Huế chính thức triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID.
Cao tốc Nha Trang Cam Lâm sẽ chính thức thu phí từ 26 tháng 4.
Hầu hết đường bay nội địa đã kín chỗ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Mỹ thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sắp công du Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 22 tháng 4, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID cho các đối tượng công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Các đơn vị được giao xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi.
Thừa Thiên Huế từ hôm nay cũng sẽ chính thức thí điểm việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp. Phiếu này sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Hệ thống Thông tin Giải quyết Thủ tục Hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm vừa đưa ra thông báo, cao tốc Nha Trang Cam Lâm sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 26 tháng 4. Mức phí các tài xế phải chi trả khi vào tuyến mỗi lượt từ gần 82.000 đồng đến 311.000 đồng tùy loại xe cho quãng đường hơn 49 km. 1 km cao tốc Nha Trang Cam Lâm sẽ có đơn giá là 1.669 đồng.
Hà Nội đang bước vào cao điểm đăng kiểm xe ô tô khi trong những ngày qua, một số trạm đăng kiểm ghi nhận lưu lượng xe có xu hướng tăng tương đối nhanh. Thời điểm hiện tại, các trạm đăng kiểm vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Nhưng trong đợt tới, lượng xe tăng lên, ùn tắc có thể sẽ quay lại. Theo dự báo, trong tháng 5, trên địa bàn thành phố có tới trên 90.000 xe đến thời hạn kiểm định lại. Tuy nhiên, với 53 dây chuyền kiểm định tại 28 trung tâm đang hoạt động, đăng kiểm của Hà Nội chỉ có thể phục vụ gần 68.000 lượt xe, đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, qua kết quả thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đến thời điểm ngày 19 tháng 4, hai thành phố trung tâm ở hai đầu đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao vào thời gian bắt đầu kỳ nghỉ và trạng thái tương tự sẽ xuất hiện trên các đường bay từ các địa phương đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian kết thúc kỳ nghỉ. Hiện tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương đa phần đã đạt mức trên 75%, một số đường bay đã đạt trên 90-100% tỷ lệ đặt chỗ như Hà Nội, Huế, Hà Nội, Quy Nhơn, Hà Nội, Quảng Bình, Hà Nội, Nha Trang, Hà Nội, Tuy Hòa, Hà Nội, Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên.
Hôm qua, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu dự án cao tốc Cam Lâm, Vĩnh Hảo. Tổ chuyên gia và các thành viên hội đồng nhận định công trình cơ bản phù hợp theo quy định, đáp ứng yêu cầu thiết kế và đã hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan. Dự án Cam Lâm – Vĩnh Hảo cơ bản đủ điều kiện để hội đồng chấp thuận kết quả nghiệm thu, có điều kiện theo quy định để đưa công trình vào khai thác sử dụng. Dự kiến dự án này sẽ được đưa vào sử dụng chính thức vào ngày 30 tháng 4 tới.
Ban Quản lý Công trình Giao thông Hải Phòng cho biết, cầu Bến Rừng có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thành những hạng mục cuối để chuẩn bị đưa vào hoạt động trong tháng 5. Cầu có thiết kế hơn 1,8 km với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Công trình cầu Bến Rừng hoàn thành sẽ tạo động lực mới liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội giữa hai địa phương đầu tàu ở khu vực phía Bắc.
Do ảnh hưởng của mưa dông những ngày vừa qua, tỉnh Hà Giang vừa xác nhận một trường hợp tử vong do dông lốc. Người bị tử vong là một cháu nhỏ 5 tuổi ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngoài ra còn có hai người khác bị thương. Trước đó, theo thống kê, các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn đã xuất hiện mưa dông vào chiều tối và rạng sáng. Các trận mưa này kéo dài từ ngày 17 tháng 4 đến nay và đã khiến hơn 5.000 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều trường học, cơ sở vật chất và hoa màu của người dân bị hư hỏng. Dự báo dông lốc sẽ còn tiếp diễn ở các tỉnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay và những ngày tới.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tập trung nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới đối với cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở dải Gaza. ông Erdogan đã đưa ra thông điệp như vậy khi gặp thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, tại Istanbul vào ngày 20 tháng 4. Thông báo dẫn lời Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên trì những nỗ lực ngoại giao để kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine.
Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga ngày 21 tháng 4 đưa tin thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, cho biết phong trào này mong muốn Liên Hợp Quốc, Ai Cập, Qatar, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và trong tương lai là cả Mỹ sẽ là những bên đóng vai trò bảo đảm an ninh cho dải Gaza. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ điều này. Thủ lĩnh Hamas nói rằng Hamas luôn đặt lên hàng đầu yêu cầu nói trên, đồng thời nói rằng Israel đã không ngừng phản đối điều này. Đề cập về sự đình trệ trong vòng đàm phán diễn ra từ ngày 7 tháng 4 vừa qua, ông Haniyeh giải thích rằng Hamas không chấp nhận yêu cầu của Israel trả tự do cho tất cả con tin còn lại bị bắt giữ ở Gaza, song sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự ở dải đất ven biển này.
Các quan chức Mỹ cho biết các chuyến hàng vũ khí của nước này có thể sớm chảy lại Ukraine ngay sau khi gói viện trợ bị đình trệ từ lâu được Hạ viện thông qua ngày 20 tháng 4 và Tổng thống Biden nhanh chóng ký thành luật sau thủ tục phê chuẩn ở Thượng viện. Theo đó, vũ khí từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc ở Đức sẽ được vận chuyển nhanh chóng bằng đường sắt đến biên giới Ukraine. Các quan chức Mỹ chưa nói rõ loại vũ khí nào sẽ được gửi tới Kiev theo gói viện trợ mới. Nhưng Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên hôm 19 tháng 4 rằng có thể sẽ có thêm nhiều loại vũ khí phòng không và pháo binh.
Ở phía bên kia, tờ Business Insider đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như phát đi tín hiệu rằng Nga có ý định sẽ giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine. Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào Kharkov trong những tuần gần đây, nhắm mục tiêu vào thành phố bằng tên lửa, bom dẫn đường và máy bay không người lái. Các quan chức cho rằng đây là nỗ lực nhằm cắt đứt nguồn cung cấp của Ukraine cho thành phố.
Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Nga đang mở rộng một phần quân đội để sẵn sàng ứng phó với một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh được đưa ra sau một báo cáo trên tờ Izvestia của Nga về việc Bộ Quốc phòng Nga mở rộng quân khu Leningrad mới thành lập. Vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thành lập quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân đội ở đó để phản ứng trước việc Phần Lan gia nhập NATO. Trong khi đó, Nga cũng đã triển khai một lực lượng không quân và phòng không mới trong khu vực, bao gồm các trung đoàn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như các đơn vị phòng không và lực lượng kỹ thuật vô tuyến. Giới chức Nga cũng đã từng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Moscow nếu NATO đưa quân tới Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ có chuyến công du tới Trung Quốc từ ngày 24 đến 26 tháng 4. Trong thông báo ngày 20 tháng 4 trên trang web chính thức, Bộ trên cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp giới chức cấp cao của Trung Quốc tại Thượng Hải và Bắc Kinh để thảo luận về một loạt vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột tại Trung Đông và cuộc xung đột ở Ukraine. Dự kiến ông Blinken cũng sẽ nhắc lại tầm quan trọng của việc Mỹ và Trung Quốc quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, ngay cả trong những lĩnh vực mà hai nước còn bất đồng.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trước trận derby Bắc London với Arsenal vào cuối tuần này, các cổ động viên của Tottenham vừa phải nhận cú sốc khi hậu vệ trái số 1 của Tottenham, Destiny Udoje, vừa thông báo sẽ nghỉ hết mùa giải sau khi thực hiện ca phẫu thuật. Với chấn thương này, Udoje có nguy cơ bỏ lỡ Euro 2024 cùng đội tuyển Italia. Huấn luyện viên Potter Cocolu nhiều khả năng sẽ trọng dụng Ben Davies thay Udoje trong phần còn lại của mùa giải. Ngoài Udoje, ba cầu thủ khác của Tottenham cũng được xác định nghỉ hè sớm là Mano Solomon, Ryan Sessegnon và Fraser Foster.
Theo truyền thông Anh, Sir Jim Ratcliffe không mấy ấn tượng với Erik ten Hag và đã lên kế hoạch tìm kiếm huấn luyện viên mới vào mùa hè tới. Huấn luyện viên ten Hag vẫn tự tin sẽ không bị sa thải. Tuy nhiên, theo tờ Mirror, chiến lược gia người Hà Lan sẽ chủ động từ chức ngay mùa hè tới nếu cảm thấy không được ban lãnh đạo tin tưởng.
Chưa đầy một ngày sau khi bị Roma loại khỏi tứ kết Europa League, các quan chức cấp cao của AC Milan đã thống nhất sẽ sa thải huấn luyện viên Stefano Pioli vào cuối mùa. Ngay sau đó, một loạt tờ báo uy tín của Italia khẳng định Julen Lopetegui đang là ứng cử viên sáng giá nhất tiếp quản AC Milan.
Theo Mundo Deportivo, Man U, Barcelona và Bayern Munich đang cạnh tranh trong cuộc chiến mua Dani Olmo của RB Leipzig. Điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro của tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm nay.
Truyền thông đất nước hình chiếc ủng cho biết, Lazio đã kích hoạt điều khoản mua đứt Matteo Guendouzi từ Marseille với giá 13 triệu euro. Hè năm ngoái, tiền vệ người Pháp đến Lazio theo dạng cho mượn từ Marseille. Sau kèo có tùy chọn mua đứt với giá 13 triệu euro kèm 5 triệu euro biên phí.
Huấn luyện viên Ancelotti cho hay Nacho sẽ rời Bernabeu cuối mùa này sau 23 năm gắn bó. Trước đó một ngày, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt loan tin Nacho đã báo tin chia tay với lãnh đạo Real.
Với hai trận ra quân toàn thắng, U23 Việt Nam đã sớm đoạt vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2024. Tương tự, U23 Uzbekistan cũng đã đoạt vé đi tiếp ở bảng đấu này. Ở trận hạ màn vào ngày 23 tháng 4 tới, hai đội sẽ đụng độ trực tiếp để xác định ngôi đầu bảng D. Nếu kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đụng độ nhà đương kim vô địch U23 Ả Rập Xê Út ở vòng tứ kết U23 châu Á. Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, sau những cơn mưa đẹp, miền Bắc đón tuần mới với thời tiết khá dễ chịu, trời mát với mức nhiệt ngoài trời phổ biến thấp dưới 27 độ. Trong ngày hôm nay, Đông Bắc Bộ trưa và chiều có nắng nhưng không mạnh. Mức nhiệt ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nắng sớm vẫn sẽ xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 34 đến 37 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ. Chiều tối và đêm nay, mưa trở lại khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn hiện hữu. Với miền Trung, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên vẫn cao từ 35 đến 38 độ. Nóng và nắng nóng gay gắt vẫn xuất hiện trên diện rộng. Một số điểm vùng núi phía Tây dọc từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ tiếp tục tăng cao trên 39 độ, nên vẫn có những nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Riêng ba tỉnh là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nóng không nhiều, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ, trời chỉ nóng cục bộ. Ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ vẫn là một ngày có nắng nóng trên diện rộng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày khu vực Tây Nguyên là 34 đến 36 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.